qua cái cuộc sống hàng ngày của mình, ứng dụng qua thân, cái hành động của thân, lời nói của miệng, cái tư duy suy nghĩ của ý. Mình phải sửa đổi những cái điều sai trái có tính cách không lành của thân, của miệng, của ý, ta gọi là tu. À, thế là văn tư tu. Thuật ngữ đạo Phật gọi là văn nhi tư, tư nhi tu, nghĩa là nghe rồi phải tư duy, phải quán chiếu, phải suy nghĩ, nhận thức thấy nó là đúng đắn rồi, nó chân lý rồi, nó có lợi ích rồi, thì mình phải ứng dụng qua cái việc làm của thân, của miệng, của ý, cho nó được trong sáng, cho nó được thâm tịnh, rồi nó đem lại sự an vui hạnh phúc của bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Do vậy cho nên là nhân dịp này tôi cũng nhắc các vị một điều nữa, là khi tụng kinh á, các vị đừng có nghe người ta tuyên truyền bằng cái kiểu không có chánh pháp, không đúng chánh pháp, là ta tuyên truyền rằng là mình đi tụng mỗi ngày một bộ kinh Pháp Hoa cho có phước rồi. Cái đó đừng nghe cái đó. Tôi mới vừa bị, tôi nghe mấy lúc ra tôi nghe mà tôi chưa gặp, tôi chưa bị. Rồi gần đây hôm rồi tôi về cái chùa Phổ Quang ở quận Tân Bình, là tôi nghỉ ngơi ở đó để đi làm việc ở đây nè, thành ra tôi mới gặp một trận có chừng 10-12 vị Phật tử thôi, mà người ta tới người ta xin tụng kinh Pháp Hoa một ngày một bộ. Người ta tụng tôi nghe mà tôi giảng kinh Pháp Hoa các vị mà họ có thể tôi sẵn sàng giảng với các vị, sẵn sàng giảng các vị, mà các vị nghe rất là hữu lý, và trên đường tu tập mình sẽ nhờ cậy kinh Pháp Hoa dữ lắm cơ. Nhưng mà mười mấy vị đó ta tụng tôi không biết họ nói cái gì, họ làm cái gì, mà tôi tin rằng là Phật Thích Ca cũng không hiểu cái gì. Nó quấn mỏ y như là cái mai mái mà người ta đạp mai mái vậy đó, nghĩa là liên tục rất là nhanh, giống như là các thầy mà tụng chú đại nhanh hơn các thầy tụng chú đại bi, thậm chí là các thầy mà buổi khuya tụng kinh tụng chú Lăng Nghiêm đó nhanh cỡ như vậy đó, thì còn có cái ý nghĩa gì đâu có. Cho nên là nhân đây tôi nhắc các Phật tử là ở đây có tụng, đừng bao giờ tụng một ngày một bộ, mà có thể tụng 28 ngày một bộ. Nếu các vị muốn tụng là các vị tụng 28 ngày một bộ, nghĩa là các vị tụng một ngày một phẩm thôi, cái Pháp Hoa nó có 28 phẩm. Và nếu các vị mà thật sự muốn học thì các vị tụng một phẩm thôi, ngày nào đó các vị tụng một phẩm thôi, rồi nếu các vị bằng lòng tôi sẽ triển khai cái phẩm đó, Phật dạy cái gì và các vị sẽ được cái gì trong cái phẩm đó. Chứ tụng mà tả bài cho Phật cái kiểu giống như là tôi tụng như là a mo di đà 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 tụng kinh, xem kinh, đọc kinh là để cho rõ cái lý, cái nghĩa mà Phật muốn dạy cái gì cho mình, để rồi mình ứng dụng cái nghĩa, cái lý đó trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, bằng thân mình, bằng miệng mình, bằng ý của mình, chứ không phải tụng cho hết bộ kinh để trình với Phật. Đó là một ý niệm sai lầm mà tôi không biết phát xuất từ vị pháp sư nào hay là thầy trụ trì nào thì tôi chưa biết. Nhưng mà cái đó là tự mình đầu độc đệ tử mình một cách nghĩa là tội nghiệp, đáng tội nghiệp lắm. Tụng hao hơi tổn sức, lao phổi đó chứ. Một ngày một bộ kinh là tụng lao phổi đấy. Mà hỏi Phật Thích Ca chứ, ngày đó chúng con làm gì, Phật nói tụi mày làm gì ta đâu có biết, à, ta đâu có nghe nổi cái gì đâu. Thành ra mình thì lao hỏi mà Phật Thích Ca thì không biết mình làm gì. Tôi là tôi dẫn Kinh Pháp Hoa, tôi viết cái bộ Kinh Pháp Hoa mà các vị mà nếu mình để ý mình đọc hết sức là ít. Nhưng mà tôi nghe không biết là các vị đó làm cái gì, tụng cái gì. Tại ra cái đó nên để ý, mà kinh nào cũng vậy. Không phải tụng tụng nhiều rồi Phật khen đâu. Lấy cái công tụng nhiều để mà trình với Phật, để mà hy vọng rằng Phật sẽ giúp đỡ mình cái này, từ tội mình cái kia, ban phước nọ, không có. Đạo Phật, Đức Phật không làm cái đó, và Đạo Phật không có cái giáo lý thứ đó. Thành ra là nhớ rằng tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để cho hiểu cái lý, cái nghĩa của Đạo Phật, Đức Phật dạy gì. Tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, ngồi thiền á, ngồi thiền gọi là nhập, gọi là nhập định đó, tọa thiền nhập định đó, tức là mình đi vào, chỉ nhập là mình đi vào trong cái tánh định. Tọa thiền đã giả là đăng Phật chi cảnh, mình đi vào thiền định để mà mình sống bằng cái cảnh giới thanh tịnh của chư Phật. Muốn sống bằng cảnh giới của chư Phật, mình phải đi vào thiền định, gọi là nhập định. Tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh, ngồi thiền là để cũng đi vào cái cảnh giới thanh tịnh của Phật. Còn tụng kinh là giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để hiểu cái nghĩa lý của Phật. Do vậy mà các Phật tử là đừng có ham tụng nhiều. Nếu chừng nào các vị muốn học thì tâm qua, các vị tụng một phẩm thôi, rồi tôi sẽ giảng cho các vị cái phẩm đó. Rồi ngày khác các vị tụng một phẩm, tụng xong rồi tôi giảng cho các vị phẩm đó. Học như vậy nó có lợi ích. À, đó là tôi nhắc vậy thôi. Mà có vị nghe có vị không nghe, bởi vì có vị nghe là không nghe, cho nên là không chịu học, cho nên có cái cách tụng kinh cái kiểu lạ lùng không cần thiết đâu. Nếu các vị bằng lòng nghe là các vị để ý thử coi. Phật nói kinh cho mình mà. Rồi bây giờ mình đem lại mình tả bài cho ổng mà ổng không biết mình nói cái gì. Thế thì việc làm đó là làm chi mà cho lao phổi, mà cho bỏ cái công ăn việc làm ở nhà mà mình không hiểu gì hết, Phật cũng không hiểu gì hết. À, bây giờ mình mới nói tới cái chữ năng lễ, sở lễ đó. Nó còn đi sâu tới chỗ này nữa, mà tôi nói cái này là các vị coi chừng, các vị không bằng lòng cái của tôi nói á. Nhưng mà nếu các vị không bằng lòng là các vị sai chứ không phải tôi sai. Nhưng mà có người không bằng lòng. Năng lễ, sở lễ là các vị đừng lấy cái lễ của mình mà đặt cái điều kiện với ông Phật rằng mình lại Phật rồi Phật sẽ ban cho tặng giúp mình cái gì. Chứ mình tánh không tịnh, đừng thấy mình là cái người lễ lại. Đừng thấy Đức Phật là cái người mình được lại để rồi mình đặt điều kiện mình cầu xin. Thế thì cái chữ năng lễ, sở lễ là cái nghĩa đó. Năng là mình, sở là ông Phật là đối tượng để cho mình lễ. Phải đừng thấy mình là cái người lễ, mà đừng thấy ông Phật là cái đối tượng để mình lễ, để rồi mình lấy cái đó mình làm điều kiện, mình quan xin cái đó. Hết sức sai lầm, bỏ cái đó đi. Rồi còn cái này nữa là nha, cái này là các vị nghe giúp mình á. Năng cầu, sở cầu. Thường thường chúng ta là bắt đầu tụng là chúng ta là đa số là cầu dữ lắm. Năng cầu, sở cầu. Rồi năng nguyện, sở nguyện, cầu rồi nguyện. Mà nếu chúng ta mà còn thấy có năng có sở, thấy có chủ thể và đối tượng, là cái đạo lý của chúng ta là cái bậc sơ cơ thì được. Nhưng mà nếu mà mình học mình tu khá hơn, và học cao thì cái đó không cần thiết nữa. Cho nên nói cái chữ lễ Phật đó, mà tôi nói hơn chút nữa các vị giật mình đó. Các vị mà nếu mà các vị học cao, mà các vị chấp nhận giáo lý đạo Phật, mà các vị hành sâu, gọi là hành thâm bát nhã ba la mật đa, khi mà các vị hành sâu về cái giáo lý bát nhã, cái trí tuệ nâng cao được rồi á, thì cái năng cầu không có, bỏ năng cầu sở cầu, bỏ năng nguyện sở nguyện, bỏ cả năng lễ và sở lễ. Tôi nói cái này nó hơi cao đó, tức là đạo lý mình học nó phải đi sâu vào cái giáo lý. Mà người ta có thể lễ như thế này nè: phát trí thanh tịnh lễ. Thế nào là phát trí thanh tịnh? Thí dụ như hàng ngày á, mình cho vay nghĩa là 3 phần lãi, thậm chí lúc nào mình thấy người ta cần thiết tiền bạc quá, cần vốn quá, mình gọi là cho vay nóng ra tới 7 phần, có khi tôi nghe nói tới 15 phần lãi. À, thế là người ta cho vay gọi là cho vay nặng lãi, mà trên cái luật pháp ngày nay thì nhà nước không cho làm cái việc vậy. Nhưng mà nếu mà mình học Phật rồi mình hiểu rồi, cho vay 3 phần lãi là cũng quá nặng rồi, còn cho vay nóng là 15 phần, 20 phần lãi, thôi mình không làm vậy nữa. Đệ tử Phật không làm vậy. Mình cho người ta mượn 1 triệu bạc mà mình lấy là 3 phần lãi thì người ta buôn bán sao cho ra 3 phần lãi mỗi ngày vậy để người ta trả cho mình. Mà ta trả cho mình được rồi thì mình rồi người ta lấy gì ta? À, cho nên bây giờ thôi, không cho ăn, không cho vay 3 phần nữa, mà thử cho vay 1 phần coi. 1 phần là hơn ngân hàng rồi, hay là bằng gì đó ha, hay là cho vay 2 phần hơn ngân hàng chút xíu cũng còn được. Chứ còn cho vay mà từ 7 phần cho tới 15 phần ra, cái đó mình không làm. Không làm, tại sao vậy? Vì người Phật tử không làm vậy. Thế thì cái đó là gọi là các vị phát trí thanh tịnh lễ đó, lễ Phật rồi đó. Nhớ lời Phật, nhớ lời Phật, không làm những cái việc mà mình an vui mà người khác đau khổ. Và nếu thấy người khác đau khổ mình cần giúp đỡ cho họ, nếu mình có vốn mình cho họ mượn. Cho mượn là quý lắm. À, còn bằng không thì là lấy lãi nhẹ nhẹ giống như là ngân hàng vậy đó. Nhưng mà ngân hàng thì phải có điều kiện thế chấp người ta mới cho vay. Còn mình đó thì mình cho vay là 1 phần, nhưng mà mình không cần thế chấp. Thế là Phật tử là vậy đó. Cái đó là tốt đó. Cái đó là lại Phật rồi đó. Mà không cần lại cái ông Phật ở, ông Phật to lớn ở trước trên biển. Rồi mình muốn lấn ranh đất, ở nhà khích mình lấn ranh đất, một cục gạch gì mà có thể đổ máu, có thể chết chóc. Nếu mà hoàn cảnh mình đã thôi, một cục gạch vậy không nỡ để cho đổ máu chết chóc, lùi vô cục gạch bỏ. Thay vì cái nhà mình 4,5 suất giờ bỏ cục gạch thì còn 4,4 suất cũng không sao. Mà nếu mà cái này 4 thước mà giờ bên kia người ta cần quá, ta hẹp quá, người ta lấn ra mình tất thì mình còn là 3,9 cũng không sao. Đấy, làm được việc đó thì không cần lễ Phật mà coi như lễ Phật rồi. Ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Bởi vì trong đó mình bố thí, cái tâm mình rộng lượng, mình bố thí, mình bố thí cho giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn, người khó khăn hơn mình. Mà bố thí là một ở trong cái bố thí, rồi trì giới, rồi nhẫn nhục, rồi tinh tấn, rồi thiền định, rồi trí tuệ, gọi là lục ba la mật. Phật thành đạo là do làm 6 cái điều đó một cách tròn đầy viên mãn mà được thành Phật. Thế thì là những cái gì mà cần giúp đỡ lợi lạc cho người khác, mình làm đi. Lời nói hồi xưa mình chưa học Phật, ai động tới nói tới cái việc xấu, việc không hay của mình là mình đùng đùng mình nổi giận, mình mắng, mình chửi, mình đánh, mình đập, thậm chí kiện tụng. Nhưng mà bây giờ người ta có nói mình xấu, mình phải xử sự, mình lắng nghe, rồi mình coi cái mình có thật xấu hay không. Người ta nói mình xấu mà mình có xấu hay không? Nếu như thật sự mà mình thấy mình có sống bằng cái việc mà lợi mình mà hại cái người thì người ta nói mình xấu là đúng thôi. Thế thì mình sửa. Mình sửa làm sao cho cái sự sống của mình nó có được là lợi mình, lợi người, lợi tất cả, thì cái xã hội nó an lành, nó hạnh phúc. Thế thì là mình lễ thật rồi đó. Đó, lễ cái kiểu vậy ta gọi là phát trí thành tình lễ. Cho nên bây giờ không cần là không có chửi lộn nữa, không có mắng nhiếc, không có đánh đập nữa. Bỏ đi cái nóng nảy, cái diễn dành, cái thô bạo. Đó. Rồi nói về đó là thân nha, thân và miệng nha, là hai cái này nha. Bây giờ tới ý. À, cái ý nghĩ mà nó thúc đẩy mình làm những cái việc tham lam, những cái việc trộm cắp, nó thúc đẩy thôi chứ chưa làm. Nó thúc đẩy mình những cái việc là tà hạnh, là dâm dục. Nó thúc đẩy mình lừa đảo, nói dối, nói gạt người khác để mình được thành tựu sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, vân vân. Thế thì là mình không làm. Ý nghĩ đó nó nghĩ là mình không làm, không cho nó biểu hiện ra bằng cái việc làm của thân, không cho nó biểu hiện ra cái lời nói của miệng. Tức là mình điều chỉnh cái ý thức, cái tâm của mình. Được như vậy đó, ta gọi là phát trí thành tịnh lễ, mà không cần phải lễ bằng một lại, hay là có khi mình lại cả 108 lại. 108 lại mà thân miệng ý mình không có điều chỉnh, không có tốt á, thì chỉ ướt áo vậy thôi, về bắt công giặt. Về bắt công giặt cái áo mà không có được gì hết. Mà còn phát cái trí thành tịnh lễ đó, thì lại ba lại cũng tốt. Nếu cần á, tôi đề xuất các vị lại kiểu này. Nam mô Phổ Quang Phật. Lại sao nói ông danh? Ông Phật Phổ Quang là ai? Chữ Quang là sáng, là một cái tia sáng hoàn toàn thanh tịnh, giống như cái ánh sáng mặt trời ban mai mới mọc, mà nó tỉa ra những cái ánh sáng, mà ánh sáng nó tia ra tới đâu thì là cái đèn tối nó tàn mất tới đó. Thậm chí là cái hang đen tối mà có những cái tia ánh sáng đó mà chiếu vô, thì cái hang tối đó không còn là hang tối âm u, là rắn rít, là độc hại trong đó nữa. Thế thì là mình lại cái ông Phật Phổ Quang đó, tức là mình phải hướng về cái ý niệm trong sáng của một Đức Phật. Đức Phật đó là một cái sự trong sáng, một sự thanh tịnh, thì mình lại cho ông Phật Phổ Quang là như thế. Quang là ánh sáng bằng tia rọi, giống như cái đèn pin rọi. Rồi mình lại ông Phật thứ hai, Nam mô Phổ Minh Phật. Phổ Minh là ông Phật này là sáng mà không cần rọi, mà nó sáng giống như mặt trời vậy đó. Mặt trời lên đến bóng rồi là cả cái vùng nữa quả địa cầu đều sáng mà không cần rọi. Thế thì là mình làm như thế nào mà cho cái tâm của mình nó hoàn toàn trong sáng như ánh sáng mặt trời, không có cái bóng tối nào tội lỗi, không có bóng tối nào gây đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả, thì nó trong sáng như là cái ánh sáng của mặt trời rọi xuống nửa quả địa cầu vậy. Thế thì chứng minh cũng là sáng, chứng quang cũng là sáng, nhưng mà hai cái ông Phật đó là một cách sáng phải rọi nó mới sáng. Còn một cách sáng nữa, một ông Phật Phổ Minh đó, là không cần rọi mà lúc nào cũng vẫn sáng. Đấy. Rồi mình lại ông Phật thứ ba, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Phổ Tịnh Phật là ông Phật gì? Phổ Tịnh là ông Phật này là đi tới đâu cũng hoàn toàn trong sạch, không có tham ý niệm về tham, về sân, về si, về mạn, về nghi, về thương, về ghét, về vui, về mừng, về buồn, về giận, mọi sự đau khổ đó bỏ hết. Mình làm chủ để cho cái tâm mình nó thanh tịnh, nó sạch trơn. Đó là ông Phật Phổ Tịnh. Thế thì nếu mà các vị có lại là lại ba ông, mà ba ông với cái ý niệm tư duy mình là ba cái đức tánh, Một là sáng suốt, cần phải quán chiếu tự nhiên soi rọi. Hai là tập cho cánh sáng, trí tuệ sáng suốt đó lúc nào cũng thường xuyên liên tục trong cuộc sống của mình. Ba là lúc nào tâm hồn mình, trí tuệ mình cũng luôn luôn sạch sẽ, không có tội lỗi, không có phiền não vô minh. Đó là cái cách tu tập như vậy đó, mình lại bật như vậy đó là năng lễ sở lễ tánh không tịch đó. Học vậy mới là học Phật. Cho nên là các vị không cần lại như sao lại như thế là gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Cái trí mình thanh tịnh, mình làm chủ được là chủ, làm chủ về thân, về miệng, về ý của mình, không có tội lỗi là lại Phật rồi. Cho nên cái chữ năng lễ sở lễ tánh trung tịch mà triển khai ra đó có nhiều cái mặt nó hay lắm. Do vậy mà cảm ơn đạo giao năng tư nghi, tâm mình và tâm Phật trở thành ra hòa đồng lẫn nhau, giống như là cái đèn này gọi qua cái đèn khác là lần trước tôi có nói rồi đó. Cho nên là Phật, là các vị mà lớn tuổi không lại nhiều không sao, đừng sợ. Trẻ thì lại nhiều, mà lại nhiều cũng phải học Phật, chứ còn lại nhiều không là đâu có nhận gì. Phật đâu có chơi ác mà bắt người ta phải lại cho đổ mồ hôi và mới là thương, mới là quý sao. Phật ta nói là cái tâm thanh tịnh là Phật đấy, cái tâm giác ngộ là Phật đấy. Rồi tôi nói thêm nữa nè nha, cái đó là lại cần phát trí thanh tịnh nha. Rồi còn một cái thứ lễ nữa đó, cái lễ này cao lắm mà nói các vị khó nghe lắm ạ. Một cái cách lễ nữa, ta gọi là thực tướng bình đẳng lễ. Thực tướng bình đẳng, cái này sâu lắm, cái này thì phải học nhiều nữa, đọc kinh nhiều nữa và nghe nhiều nữa mới nhận được. Nghĩa là cái người đệ tử Phật, người ta tư duy quán chiếu bằng thiền định, để rồi người ta thấy tất cả núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, tự tánh của nó hoàn toàn không có gì, hoàn toàn không có gì, nó bình đẳng. Bình đẳng cũng như là nước biển, nước hồ, mà khi mà nó phẳng lặng rồi đó thì nó bình đẳng, trong sáng, phẳng lặng như gương. Trên cái mặt nước không phải là sống, không phải là bóng bóng, không phải là bọt, càng không phải là sống thần, sống biển, sống lưỡi búa như mình đi Vũng Tàu Bà Rịa mình thấy vậy đâu. Mình thấy mình đi Vũng Tàu Bà Rịa, Bình Châu, Long Hải rồi mình thấy sống nhỏ, sống lớn, rồi bọt, rồi bóng bóng, rồi ào ạt lô nhô đó. Cái đó không phải nước biển là vậy. Mình thấy đó là mình thấy sống ngoài bóng bóng bọt, chứ không phải nước biển là vậy. Mà cái người trí người ta hiểu rằng là nước biển nó thẳng lặng như gương. Bằng cớ ai là người quan sát cái ruộng muối, khi mà ta bơm nước biển vô ruộng muối rồi mà trời chiều mây hồng nó ẩn một phía mặt trời lặn nào đó, rồi mình ra mình ngồi trên cái bờ ruộng muối đó mình nhìn coi cái bữa nào mà không có gió ha, rồi mình nhìn đó là nước biển đấy, nước biển đưa vô ruộng muối, ngồi nhìn cái ruộng muối đó, cái nước nó thẳng lặng như gương. Thế thì cái biển thật sự là thẳng lặng như gương, như nước trên ruộng muối đó mới phải là nước biển. Còn mình thấy ào ạt lôi nhô như mình đi Vũng Tàu, Bình Châu, Long Hải rồi kia, cái đó không phải thấy cái biển mà mình thấy sóng mòi một bóng bọt, là do cái điều kiện gió tàu chạy, do người ta khuấy động bằng kiểu gì đó, chứ không phải nước biển là vậy. Thế thì là thực tướng bình đẳng lễ đó, người ta học, người ta tư duy, người ta quán chiếu rồi, người ta thấy giải pháp này không có phiền não vô minh, không hề có đau khổ. Mà nó một cái thực tướng của nó là hoàn toàn an lành, trong sáng thanh tịnh. Tôi nói ví dụ, trong mỗi cái đầu của chúng ta, hằng ngày chúng ta vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ nhân ngã bỉ thử, làm cho chúng ta đau khổ ê chề. Nhưng mà thật sự á, con người của chúng ta không phải là cái đó, cái đó không phải là cái của chúng ta. Mà chúng ta có một cái thật tốt là cái tánh hoàn toàn rỗng rang thanh tịnh, không hề có các cái như tôi vừa nói. Cái đó mới là cái thật của mình, cái đó là cái phật tính của mình, cái đó là cái trí tuệ đệ nhất nghĩa không, cái tánh thanh tịnh vốn có của mình, giống như cái tánh thẳng lặng như gương của nước biển. Đấy, nếu mà mình nắm giữ được cái đó đó, mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy được cái phật tánh thanh tịnh vốn có của mình là giống như là nước biển thẳng lặng như gương đó, tức là mình trở về với cái phật tánh vốn có của mình, rồi mình tự có một cái an lành, một cái hạnh phúc, một cái phước báo mà không cần là cầu nguyện Phật gì hết, không cần ông hiền thánh nào hết, mà tự mình là Phật rồi, tự mình là hiền thánh rồi. Hiểu được như vậy tức là thật tướng mình đẳng lễ, các vị không cần phải lễ ông Phật nào hết. Đó là mình học cao á, còn bây giờ thì các vị cứ lễ ông sao đó. Các vị mới thì cứ tới chùa nhờ thấy Phật mới lễ, còn không thấy Phật thì tưởng rằng không có Phật. Chứ còn cỡ mà nó thẳng ra cỡ như Pháp Sư Từ Thông này, không cần ông Phật tưởng cốt gì hết, mà lúc nào cũng thấy Phật ở trong cái không, vừa tay chỗ nào là đối với tôi cũng có Phật. Mà hiểu được như vậy đó, là mình đưa cái tâm của mình đi hòa hợp với cái thực tướng thanh tịnh của vạn pháp, thế thì không cần có trước ông Phật mình mới lễ, mà coi như lúc nào mình cũng lễ. Cái đó là vô cùng sâu sắc, mà không phải các vị nghe pháp ai giảng cũng nói được cái đó. Tôi nói thẳng như thế, ít người nói cái đó lắm. Ít người nói lắm là vì người ta không muốn nói, là vì tại vì là nghe cái đó nó cực cho cái người mà cái người nghe pháp, người ta không muốn nói. Nhưng mà tôi thì tôi muốn cho các vị đệ tử Phật phải hiểu được cái đó, nó mới có cái giá trị của đạo Phật. Chứ còn lại không là một ngày ngày nào cũng 30 lại, 50 lại, 100 lại, không phải vậy đâu. Đó, cho nên đó là lễ Phật đó. Còn các vị mà lễ Phật bình thường đây ta gọi là cung kính lễ. Cung kính lễ thì cũng được. Mới tu hành, mới biết, bắt đầu biết về đạo Phật, quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với Pháp, quay về nương tựa với Tăng, gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì các vị phải dựa vào cái hình tượng, phải dựa vào cái thờ phượng của chùa, thì cái lễ đó ta gọi là thân tâm cung kính lễ. Cái đó cũng phải là sai, cũng phải là tội lỗi, nhưng mà cái lợi ích nhiều là phải học cái phát trí thanh tịnh lễ và thật tướng bình đẳng lễ. Cái đó mới là cốt lõi của đạo Phật, vượt ra những cái hiểu biết bình thường của thế gian, mà mình có cái an lành hạnh phúc mà ở chỗ nào cũng có, không có chùa cũng được an lành, cũng được hạnh phúc, không đến chùa cũng có Phật để cho mình kính lễ mình lại. Cái đó là cái học sâu mới có, mới hiểu tới cái đó. Nhưng mà cái đó khó nghe đấy, khó nghe, có những người không bao giờ chịu nổi cái đó. Mà những người đệ tử học Phật phải ráng mà nghe cho được cái đó. Thế là năng lễ sở lễ nè, năng cầu sở cầu nè, năng nguyện sở nguyện nè, nguyện cũng vậy đó ha. Năng sở, có năng có sở là cái đó không cần thiết. Kinh điển mà các vị học sâu rồi, nó có cái từ tam giải pháp môn. Tam giải pháp môn đó, thường thường là bất cứ chùa nào là trong chùa người ta làm theo kinh điển đấy. Ta làm cái cửa chùa là ba cánh cửa. Ba cánh cửa là để tiêu biểu cho tam giải pháp môn. Ba cái cửa này là ba cái cửa giải pháp. Và nó tu là phải lấy giải pháp làm cái cửa để mình ra vào trong cái cửa giải pháp. Cái tu mình gọi là đệ tử bậc tu Phật mà mình không có giải thoát thì mình lại một ngày 500, 300 gì cũng đều không ăn thua. Mình tụng một ngày một bộ kinh hay là 2-3 bộ kinh cũng không ăn thua. À, mà phải có giải thoát. À, cho nên là bữa nào các vị vô cái trường mới nè, có mấy cái tiểu vàng á, nó chưa rồi nhưng mà ta gắn lên rồi. Học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ, đó là cái lý tưởng, cái mục tiêu của đạo Phật này. Học Phật để giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là để mà tỉnh thức. Chỉ giác ngộ nghĩa mình dịch nghĩa ra nó có nghĩa là tỉnh thức. Mình học Phật để rồi mình phải tôi luyện cho ý chí của mình là luôn luôn tỉnh thức. Để khi nào cái thân của mình có ba cái nghiệp ác là sát, đạo, dâm mà nó khởi lên hoặc là nó bắt đầu nó hành sự thì mình ê không được, không được. Sát là giết hại, đạo là trộm cướp, dâm là tà dục, lôi quơ cái này là chết mất mạng. Ác mà không mất mạng, không chết nữa là cũng ác đức. Còn bằng không là tội lỗi, tù tội, chết chóc. Thế là mình bỏ cái đó đi, mình không làm cái đó. Thế là mình buông bỏ cái đó, mình không làm. Đó là mình tỉnh thức đấy. Mình tỉnh thức là để tỉnh Phật, không làm những cái điều như vậy. Vì Đức Phật dạy rằng là ba làm ba cái việc đó, giết người cướp của tạm, tức là mình phạm những cái điều răn cấm của người đệ tử Phật, không làm cái đó là tỉnh thức, là giác ngộ đó. Miệng sắp nói láo, nói gửi ai chiều, nói lời đeo dành, nói lời hung ác để hại người ta, để đem lại cái lợi cho mình, không được. Nhớ lại rằng mình không nên làm cái việc đó vì mình là đệ tử Phật. Thế là mình tỉnh thức đó. Học Phật để giác ngộ là vậy, là giác ngộ là tỉnh thức là vậy. Cho nên mình phải tập cái tỉnh thức, cái giác ngộ. Nói chung lại là cái việc nào xấu ác là người đệ tử Phật học Phật rồi phải tỉnh thức, nghĩa là mình phải làm chủ lấy mình. Đối với 10 cái nghiệp ác, giết người, trộm cướp, tà dâm, nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời tôi dệt, nói lời hung ác, ý niệm về tham, về sân, về si, phải bỏ, loại bỏ nó đi. Mình phải làm chủ lấy mình. Khi nó nổi lên 10 cái ý niệm bất thiện ác đức đó, mình bỏ nó đi, bỏ được, đó là người tỉnh thức. Còn nếu nó khởi lên mà mình để cho nó sai sử mình, mình biểu hiện ra những cái điều ác đó là tai họa đã đến mình, đau khổ vô cùng vô tận. Đó là người không giác ngộ, là không tỉnh thức. À, cho nên là học Phật là vậy, chứ không có cầu nguyện. Cầu nguyện có được, phải tỉnh thức thôi. Học Phật để giác ngộ, tức là học Phật để biết tỉnh thức, để giúp mình làm chủ lấy thân miệng ý của mình, phải tập làm chủ. Cái đó cũng phải tập thôi, chứ còn bình thường là không đơn giản gì, ai cũng làm dễ dàng đâu. Muốn như vậy là phải tập, mà tập như vậy tức là tu đó. Tu theo đạo Phật là phải tập như vậy là tu theo đạo Phật. À, rồi một câu thứ hai là học Phật để giải thoát. Giải thoát tức là niết bàn. Học Phật để giác ngộ tức là bồ đề. Thành tựu được cái quả bồ đề vô thượng là giác ngộ. Mà khi mà đã thành tựu được cái quả bồ đề vô thượng tức là có giác ngộ rồi đó, thì sau đó các vị có giải thoát. Cũng như các vị biết rằng là 10 cái ác nghiệp bất thiện là nguyên nhân của đau khổ thì các vị đâu có làm. Mà các vị không có làm thì là công an, là cảnh sát, là luật pháp, là người ta đâu có mời, người ta đâu có bắt bớ, mình đâu có tù tội. Do vậy mà mình ở tự do, mình sống tự do với chồng, với con, với vợ, gia đình, con cái hạnh phúc. Thế là mình là giải thoát. Còn mà nếu mình làm giết người, trộm cướp, tà dâm, vân vân, thì mình không có tỉnh thức mình làm những đó, thì mình không có giải thoát. Nghĩa là mình bị công an đem còng số 8 là chiếc rắp, dẫn đi, bỏ vô xe thùng. Đấy, vấn đề là vậy đó, là do mình là vậy. Mình muốn giải thoát là do mình. À, cho nên học thật để mà có giải thoát, để có tự do, để cái nhân phẩm của mình được mọi người tôn trọng. Chính quyền không có động tới. Mà mình là cái người dân lành, dân tốt. Là người xây dựng đất nước, mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi góp phần mình để xây dựng đất nước cho giàu, cho đẹp, cho đồng bào mình mỗi ngày mỗi khấp khá lên. Thế là mình có giải thoát, mình có an lạc. Bữa nào các vị học có dịp ghé đó. Ở nhân đây thì tôi cũng xin nói câu này để quên đó. Cái trường Phật học của ta đây đó, ngày 19 tháng 10, tức là bữa nay còn 19 ngày nữa. Bữa nay là mùng 1 rồi, 19 tháng 10 chúng ta làm lễ khánh thành. Thì lẽ ra thì bữa nay đem thiệp mời, thơ mời đó gửi cho các vị, nhưng mà bữa nay rồi tình cờ có rồi có vài vị đi theo tôi mà họ chẳng họ quên đi, họ quên rồi giờ họ nhắn tôi, họ nói họ nhờ tôi mời miệng vậy. Rồi sau này nếu mà còn ngày giờ nữa thì sẽ gửi cho mỗi vị một cái lá thiệp và mong rằng các vị đã cúng, đang cúng hay là chưa cúng không có sao hết, đã ủng hộ, đang ủng hộ, chưa ủng hộ cũng không có sao hết. Cái ngày 19 đó là mời toàn thể những người Phật tử ở trong cái quận 9, cái phường 10 là trong quận 9 của chúng ta đó đến dự cái lễ khánh thành cái trường Phật học. Tôi xin mời như thế, các vị không có gì ngại, đó là việc của chúng ta, của đạo Phật chúng ta. Chúng ta có quyền đến dự mà không có thiệt cũng không sao hết. À, vấn đề là tôi trở lại vấn đề là hai câu đó đó. Rồi tôi trở lại cái vấn đề ba cánh cửa ở trước. Gọi là tam giải thoát môn là ba cánh cửa đó. Là ba cánh cửa giải thoát. Cái người mình đi ra đi vào trong ba cánh cửa đó là phải là cái người có giải thoát. Mà muốn có giải thoát thì chúng ta phải làm gì mới được chứ? Phải làm gì mới có giải thoát chứ đâu phải đi vào cửa đó là ai cũng giải thoát đâu. Đi vào cửa đó mà vô cấp xe của ta là công an bắt tất cả. Sao giải thoát được? Vô trộm đồ thì của chùa. Có những cái chùa bị mất đồ ngoài mất chuông, có chùa mất luôn Phật nào mà hơi đẹp đẹp đó, nó vô nó bưng luôn. Thế thì là sao đi vô chùa giải thoát được, vô ăn cắp Phật thì sao giải thoát được. Cho nên ba cái cửa đó là cửa không, cửa vô tướng và cửa vô nguyện. Ba cái chữ đó là cái đề tài mà chúng ta có thể tu suốt đời chúng ta. Muốn hiểu được cái nghĩa không của đạo Phật. Đấy, cho nên tôi nói là nó đụng từ nhiều lắm. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngu uẩn giai không. À, nội đây ai cũng thuộc cái đó. Bữa nào tụng kinh cũng có cái chữ đó. Thế thì không là không sao.
cái gì không mà không kiểu nào. Chiếu kiến ngũ uẩn giải không là không kiểu nào. Còn ba cái cánh cửa đó là cánh cửa, cửa không, cửa vô tướng, cửa vô nguyện, thì không thế nào. Cho nên học cái chữ không này là khó lắm rồi. Nhưng mà cũng phải học thôi. Phải học để cho biết. Nhưng mà rồi còn mình làm được bao nhiêu phần trăm thì mình hưởng bao nhiêu phần trăm. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Chủ nghĩa xã hội là chủ trương như thế. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Mặc dù là tài nguyên của đất nước là phong phú đấy, nhưng mà mình muốn cái gia đình của mình khá, có đầy đủ tiện nghi, đầy đủ là phương tiện là vật chất, thì mình phải làm cho công sĩ, nông công thương binh, mình mới làm một việc nào trong năm việc đó, thì gia đình mình mới có cơ sở, mới có thể tiếp tiến lên về kinh tế khác, thì mình mới sống đủ thứ đồ, đủ thứ tiện nghi hiện đại. Mà có tiện nghi hiện đại như vậy là do đâu? Là do làm, do cái năng lực của mình làm mà nó có. Chứ ngồi không mà gian trái trời thật, thánh thần là giúp đỡ cho là không bao giờ có. Cho nên chủ nghĩa xã hội là cái đường lối rất là hay đấy. Làm cái năng lực, dựa vào năng lực của mình làm mà mình có cái thành quả mình hưởng, đó là cái kết quả của lao động. Thế thì đạo Phật cũng vậy thôi, cũng làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Cửa không, cửa vô tướng, cửa vô nguyện là ba cánh cửa đó, hên thang rộng lớn, ai cũng có quyền đi. Nhưng mà anh phải hiểu không là không thế nào. Vô tướng là anh phải làm cái gì để nó thành tựu được cái gì, ý nghĩa vô tướng. Và tại sao là phải vô nguyện? Mà muốn đi được cái cửa vô nguyện mình phải làm gì? Đấy là ba cái cửa đó. Thế thì ba cái đó đó là ba cái điều sâu sắc quá. Tôi nghĩ rằng là tôi nên giới thiệu vậy thôi, còn để bồi dưỡng thêm thời gian nữa rồi tôi mới nói, có lẽ là vậy là tốt hơn. Chứ bây giờ nói các vị chớ với à. Không dám xem thường, nhưng mà có vị có thể hiểu rồi cũng có. Nhưng mà nếu mà đa số thì dường như là nghe tới cái đó chớ với à. Cũng như cái câu mà tụng là các vị tụng được, nhưng mà hỏi là không phải dễ nói. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không, không đơn giản gì nói được đâu. Sa lợi tử thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt tình ý, vô sắc tinh đơn vị xuất pháp, vân 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 vân. Cái bài đó không đơn giản tí nào đâu. Cái bài đó học rồi mình tu cả đời, tu cả đời. Chỉ có cách là tu cả đời rồi vận dụng cái câu là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Chứ mình có thể nói là khó mà đạt tới cái đích trọn vẹn của cái bài kinh đó lắm. Mình chỉ làm theo cái năng lực của mình mà mình hưởng được cái thành quả an lạc giải thoát tới cỡ nào, có mức độ. Cái bài kinh đó là đạt tới cái đỉnh cao là thành thật và niết bàn. Cái bài kinh đó nó đưa chúng ta là tất cả chúng ta đều là thành Phật được hết. Và tất cả chúng ta ai cũng đều hưởng niết bàn như chư Phật đã hưởng niết bàn được hết. Cho nên nó có, phải học từ từ thôi. Sau này các vị nhắc tôi. Mà chúng ta phải nâng lên đã, nâng cái nhận thức về Phật pháp của chúng ta lên cái đã. Bây giờ trở lại cái bài hồi nãy. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghi. Con đường cảm ứng khó nghĩ bàn lắm. Nếu mà năng lễ sở lễ mà chúng ta được vấn lặng, được trong sáng, đừng cầu một cách như là hoang tưởng, không được gì đâu. Cho nên là phải không tịch, thì con đường cảm ứng nó sẽ gặp tâm ta và tâm Phật sẽ gặp nhau. Cái câu thứ ba là ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Ta đến cái đạo tràng, tức là ta đến cái chỗ chánh điện vậy nè, không phải ta đến với một ông Phật thờ trên bàn, cũng phải ta đến với năm bảy ông Phật ngồi xung quanh, mà cái ý nghĩa ta đến với Phật là trong kinh người ta, ta ví dụ có cái màn lưới, cái màn lưới trời, mà cái màn lưới đó ta xỏ giống như là cái màn lưới mà cái màn mà mình xỏ bằng những sục chuỗi, mà những sục chuỗi đó nó có nhiều cạnh, có nhiều khía, mà khi mà mình đứng bất cứ là hướng nào thì trong cái hộp chuỗi đó nó có nhiều cạnh lắm, nó giống như cái viên kim cương thì nó có nhiều cạnh lắm, mà khi mà mình đứng vô trong gần đó đó thì là cái cạnh của hộp chuỗi đó nó thâu cái hình ảnh của mình vô trong một hộp kim cương, nó có thể thâu mình 2, 3, 4, 5 cái hình ảnh trong. Mà cái lưới châu của trời đế thích đó, nó nhiều tầng nhiều lớp, mà nếu mà nó chiếu nó rọi mình qua đó thì nghe là không biết bao nhiêu một con người mình thôi, mà nó chiếu lẫn lộn nhau, nó làm cho mình không biết là cơ mang và mớ nào mà nói. Và chư Phật cũng ảnh hiện trong đó. Và tôi nói cái này thì tôi mượn cái ví dụ này, không biết là các vị có ở Sài Gòn này thì có không, tôi không nhớ. Chứ có cái lần đó tôi đi dạy ngoài Hà Nội á, rồi tôi vô có cái nhà di giảng của Tiệp Khắc không có riêng gì đó, họ tặng cho Việt Nam mình á. Một cái nhà đó mình vô đó, mình muốn mình bự về ngang gì cũng được, mình muốn nhỏ cũng được, rồi mình muốn cao thì cao cũng được, mình muốn thấp lùn cũng được. Rồi có một cái chỗ đó là mình vô mình đứng một cái một mình thôi, và nó làm cho mình nghĩa là cả hàng trăm cái hình mình trong đó. Tôi đi cái lần đó, cái có lần nó có chừng 3, 4 đứa nít nè, nó chạy luôn, mà tôi giật mình ra, tôi nói ủa đâu mà người ta dữ vậy, thấy là 3, 4 đứa mà nó làm là bao nhiêu trăm đứa, những cái kiến nó phản chiếu qua là bao nhiêu trăm đứa, thấy thật ngư xung quanh chỗ mình đó. Mình hơi giật mình đó chứ, nhưng mà coi lại tới chừng có và ba đứa nít nó luồn nó đi gần theo mình đó. Mà nó biết là như vậy, cái nhà kính đó thì cái lưới châu đó, mình vô trong chỗ cái lưới châu đó là kiếm đó, cái bóng của mình á, nó rọi qua rọi lại, nghĩa là không biết bao nhiêu là một người mà nó không biết bao nhiêu người. Thành ra ta dùng cái chữ đế châu là cái lưới của trời, mà cái hộp châu đó nó nhiều hàng, nó nhiều lớp, thành ra nó chiếu qua chiếu lại rồi không biết bao nhiêu người. Thì mười phương chư Phật đều ảnh hiện giống như là cái chỗ cái nhà dị dạng như tôi nói đó. Mười người nó ra cả trăm ngàn người. Thành ra ta đến cái chỗ đạo tràng đó là Phật nhiều lắm chứ không phải là một ông. Mà cái ý tưởng này đó, sau này các vị mà từ từ mà học tới Kinh Hoa Nghiêm rồi các vị mới biết chư Phật không có phải một ông, hay là 50 ông mình hiểu như là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, rồi một số tên Phật, không phải vậy. Nhất thân phục hiện sắc trần thân, nhất nhất biến lễ sắc trần Phật, có nghĩa là mình đưa tay ở đâu cũng đều có Phật. Một là tất cả là một. Một ông Phật ở trong vô số bất khả thiết, không thể dùng lời nói hết để nói lên rằng là Phật không phải một ông, mà là Phật là ở trong một cái bầu không khí pháp giới thanh tịnh, chỗ nào cũng có Phật. Cho nên ta đến cái đạo tràng này mà ta lễ Phật, nó không phải lễ một ông, mà là lễ chư Phật trong mười phương, thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Mười phương chư Phật ảnh hiện nghĩa là nó chiếu qua chiếu lại nghĩa là hàng tỷ cái hộp châu đó, rồi nó chiếu qua chiếu lại nghĩa là vô số. Trên tờ nhà Phật gọi là bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng vô biên. Cái số Phật.
À, cho nên là cái bài đó để nói lên rằng mình tới cái chỗ đạo tràng mà mình bắt đầu tu niệm đó, không phải mình lại một ông đâu, không phải làm lại 1000 ông đâu, mà Phật nhiều như là như cái quả địa cầu mình nghiền ra thành bụi, như là bụi bánh in vậy đó, như bột bánh in vậy đó, mà mỗi một hộp một cái là kể một ông Phật vậy đó, mà Phật còn nhiều hơn cái số đó. Lấy cái quả địa cầu này mình nghiền nhiễm ra như bột bánh in vậy, một hộp bụi kể là một ông Phật, Phật còn nhiều hơn. Kinh Quan Nghiêm ta nói, cho nên là mình đến cái đạo tràng mình lễ Phật đó nhiều lắm, như đế châu 10 phương chư Phật ảnh hiện chỗ cái đạo tràng của mình đó nè. Đấy. Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền. Con này đến trước địa Phật, con lại Phật, mà không phải là lại Phật ít đâu, lại Phật như nói nãy giờ. Đầu diện tiếp tục quy mạng lễ, con đem đầu mặt tại chân ngũ thể, con gieo xuống con lại, mà con lại đây là lại Phật nhiều trong 10 phương pháp giới, không dùng con số nói hết được. Thế thì cái Phật đó nói một cách khác là Phật tánh thanh tịnh ở đâu cũng có. À, Phật đó là Phật pháp thân. Rồi từ từ này các vị học tới cái từ pháp thân, bán thân, ứng thân, rồi cái từ Phật tánh. Thành ra là không phải là ngay cái chỗ bà Phật giờ đấy có ông Phật, mà các vị lại đặt cái chỗ ông Phật mà các vị biết tu hành á, dẫn chúng hàng ngà ra sống Phật. Cho nên có nhiều Phật tử không biết, đi chùa lựa ngay cái trước ông Phật đứng, rồi ai mà lỡ đứng trước mặt mình á, dẫn ta như thế tao mới cúng là 10 triệu. Mà có đứa nào đó, con nhỏ nào nó dám đứng trước mặt ta, là cho ta lại nghĩa là không nghe được ông Phật. À, có người giận vậy đó, mình lỗ lã. À, mà ta biết học Phật rồi đó, ai muốn lại nghe ông Phật cũng được, mà mình lại nó lỡ nó trúng mình kẹt đó, cũng không bao giờ chặt Phật, nó ngộ vậy đó. Bởi vì Phật là pháp thân Phật, cũng như là cái tự tánh thanh tịnh Phật của ta, nó hòa tan với cái Phật phổ quang, phổ minh, phổ tịnh trong pháp giới, chỗ nào cũng có Phật. Thành ra ta học kỹ rồi, ta đi chùa ta không cần lại ngay lại tịch qua tịch lại trước sau gì, không có nào khỏi vậy, mà chỗ nào cũng có Phật. Thập phương chư Phật ảnh hiện chung, 10 phương chư Phật ảnh hiện trong cái chỗ đạo tràng mà ta đeo cái tâm mà ta hướng về với Phật này, chứ không phải là đợi nghe ông Phật đâu. Đầu diện tiếp tục quy mạng lễ, con đeo cả cái thân của con, 5 cái điểm tựa trong thân con lễ Phật trong 10 phương, mà nói cách khác là chỗ nào cũng có Phật. Đó, thế là cái bài hôm nay là tới đó rồi. Rồi thôi, được coi như hết bài rồi, bữa nay mình nghĩ cái đó ở đây được rồi. Ở chứ cái chỗ ngồi dạy học cực lắm, chị không nói là nóng nảy. Sau này cái trường của mình rồi đó, nữa mình có thể mình học ở bên cái đại giảng đường đó. Học bên đại giảng đường đó. Cũng như ở cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm là tôi giảng năm nay là 30 năm rồi đó. Mỗi một tháng là 2 lần, 4 lần đó. Học 30 năm rồi. Sau đây nếu các vị mà có thể học là tháng 4 lần cũng được. Còn bây giờ thì mình đã bắt đầu mình nghe như thế này, bồi dưỡng cho nó có cái nền tảng, rồi sau này thì có điều kiện mình học lên. Ừ, bây giờ các vị có gì hỏi không? Có ai muốn gì không? Mời lên. Nói Pháp Danh cho biết.
Vâng, thật là từ con là tự Pháp Danh Thiện Pháp. Chính là bà thượng cho xin phép thưa bà thượng. Bà thượng giải thích bài giảng cho chúng con được một cái câu sau. Mà chưa bây giờ tôi được biết là cái con sinh tử đó là một con vật hung dữ nhất trong các loài động vật, và cũng là một con sinh tử có sức mạnh rất là lớn trong các loài động vật. Thế thì bây giờ ngài nhìn thấy cái bức phù điêu của hòa thượng do các linh trường của hòa thượng đó là đối diện với nhà con không hiểu lý do nó ra sao, và con thầm nghĩ chắc là nó có một cái ý nghĩa lớn lắm.
Có nhiều lắm rồi hả?
Dạ.
Không hỏi gì nữa hết. Rồi, dễ, được. Ta gọi là bất tri tắc vấn, bất năng tắc học. Cái nào không biết thì hỏi, cái nào chưa hiểu là học. Đó thôi. Thì thiện pháp, đạo hữu Phật tử thiện pháp để ý là không phải là trên cái trường có hai sư tử mà là ngoài cửa chùa đây nè cũng có hai sư tử từ lâu rồi, mà mấy đứa nhỏ nó bẻ răng sư tử chứ. Bẻ răng sư tử rồi nó lấy đá nó khẽ miệng sư tử. Thế thì là cái chùa này từ lâu rồi cũng có sư tử và thiện pháp cũng để ý đó chứ. Rồi chùa Vĩnh Nghiêm cũng có hai sư tử rất đẹp, mà bữa hôm nay cái ông thợ đắp sư tử này là ông vẽ rồi tôi còn dẫn ông xuống chùa Vĩnh Nghiêm mà ông mới chụp hình hai sư tử đó để ông làm cái mẫu để cho mình coi vừa ý mới đắp được. Thì nói chung là không phải chùa Vĩnh Nghiêm mà là hầu hết tất cả chùa đều gần như là không có chùa nào mà không có sư tử đâu, trừ ra cái chùa mới lập hay gì đó thì người ta chưa hiểu cái ý gì đó. Chứ còn là những cái vị mà tiền bối xưa nay là đa số chùa là đều có sư tử hết. Thì cái đó nó như thế này, trong kinh Đại Niết Bàn nó có cái phẩm Bồ Tát Sư Tử Hốc, cũng như cũng có cái bộ cái kinh gọi là Như Lai Sư Tử Hốc, cái bộ kinh đàng hoàng kinh Như Lai Sư Tử Hốc. Rồi kinh Đại Niết Bàn có phẩm Bồ Tát Sư Tử Hốc Bồ Tát. Và thỉnh thoảng nghĩa là trong các kinh của Phật thường lấy cái con sư tử để ví dụ cho những cái pháp âm cho bằng vô thượng tôn, cao siêu vô thượng. Thành ra là cái con sư tử đó là để biểu trưng cho cái tiếng chánh pháp của Phật. Mà trong cái con sư tử đó, hai con sư tử hai bên nó có hai cái bài kệ của Quyền Giác Thiền Sư. Sư tử hống vô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, thương tượng bôn ba thất khước uy, thiên nhân tịch thích sanh hân diệt. Có nghĩa là cái tiếng chánh pháp á, cái tiếng nói tiếng giảng tiếng diễn đạt chánh pháp á, cái sức công nghệ của nó giống như là cái tiếng gầm của sư tử vậy. Sư tử mà gầm là các con thú khác là đều là trốn chạy sợ. Tiếng chánh pháp tạo tiếng gầm của sư tử, bất thú nghe rất là sợ hãi dường như xé tim gan vậy. Bởi vì các thú không có con nào mạnh bằng con sư tử. Lời của Như Lai là cái lời nói vô úy trong trời người. Lời nói Như Lai là vô úy. Không, thiên ma ngoại đạo, tà giáo ngoại đạo không xâm phạm nổi cái chánh pháp của Phật. Nói cách khác là cái lý luận của các cái thiên ma ngoại đạo không có đánh độ nổi cái chánh pháp của Đức Phật. À, Sư tử hống dùng cái bạch thú danh chi ra não liệt hương tượng bôn ma thất khức ui. Cái loài hương tượng là một con hương tượng nó mạnh bằng một con bạch tượng, nó mạnh bằng 10 con giả tượng, rồi một con hương tượng nó mạnh bằng 10 con bạch tượng. Ấy thế mà cái tướng thuyết pháp là chánh pháp của Phật á, hương tượng còn phải sợ. Còn nói chi những con thú rừng khác, thí dụ như là cọp, là chó sói, là trù nai, ngựa rừng rồi này kia, lạc đà rồi gì, đều là sợ chạy trốn hết thôi. Hương tượng khiếp còn nói chi là các con thú khác. Để biết cho cái chánh pháp của Như Lai sâu sắc cao siêu, nó đưa con người tới một cái tầm trí tuệ cao tột, đem lại cho con người một cái sự giải thoát hoàn toàn và một cái sự giác ngộ hoàn toàn. Đấy. Rồi còn một con bên kia cũng có 4 câu như vậy. 4 câu đó là anh về tình cờ đi không nào nhé. Nhưng mà đại để là cái sư tử là để ví cho chánh pháp của Đức Phật. Lời nói ra như cái tiếng rống của sư tử. Bất thú, thuần cà mã thú đều là phải tránh né thôi. Không có đấu, không có địch nổi. Rồi còn ngoài cái sư tử ra đó, người ta còn gọi là hải triều âm. Cho nên là kinh điển của tôi đây là hiện giờ nó có cái trang website ở bên Mỹ á. Ở bên Mỹ thì tự người ta nghe rồi là người ta lập ra, mở một cái trang website đó, hiện bây giờ là 57 nước trên thế giới. Tôi giảng ở đây nè, tôi giảng 8 giờ ở đây đó, thì 8 giờ sáng ở Sài Gòn, ở Chùa Vĩnh Nghiêm đây đó, thì ở các nước như phương Tây rồi đó, thì họ là 8 giờ tối của ngày thứ Bảy, tôi giảng ngày Chủ Nhật. Ở đây 8 giờ sáng thì 8 giờ tối của ngày thứ Bảy ở các nước kia. Cho nên là mình nói ở đây mà trên các nước mà ở phương Tây là họ nghe được hết. Thành ra cái tiếng chánh pháp của Phật ta còn gọi một cái tên nữa là hải triều âm. Bởi vì tất cả những cái tiếng la nào cũng có mức độ. Nhưng mà cái tiếng mà ào ạt của sóng triều á là bao nhiêu đời địch ca muốn hát sướng bắt loa gì loa cũng không ăn thua. Không chống nổi với cái sự âm ỉ ào ạt của hải triều. Cho nên là chánh pháp của Phật á, pháp âm của Phật mà diễn đạt ra, ta còn dùng cái từ nữa là hải triều âm. Mà ở Hawaii bây giờ người ta phát lên cái website hải triều âm của tôi đã ở đây, là các vị mà có cái internet á, là các vị có thể mở cái trang website hải triều âm ra, các vị có thể nghe tôi nói đàng hoàng. Và các vị có thể đọc chữ kinh của tôi đàng hoàng. Và các vị có thể là thấy hình ảnh của tôi nữa ở cái trong website Hải Triều Âm. Thì Hải Triều Âm hay là Sư Tử Hống là biểu trưng cho cái lời nói của Phật. Nếu sư tử thì đối với các cái loại thuộc cả bà thú đều nghe, đều là rung rẩy sợ hết. Còn Hải Triều Âm là tất cả những cái âm thanh khác không thể nào ác nổi cái tiếng của hải triều, của sóng biển. Ở hết giờ rồi thôi, mình ngừng đây vậy ha.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô phương thể nguyện.